Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Tôi gửi cho giáo đoàn Roma, xin nói trước anh chị em vui lòng chúng ta đọc đoạn này hết sức là thận trọng, chúng ta lắng nghe lời của Chúa, bởi vì những gì anh chị em sẽ cùng với chúng tôi đàm đạo và học hỏi có liên can đến sự sống đời đời của anh chị em, có liên can đến ơn cứu độ của mỗi người chúng ta. Và trong đoạn này, giới thiệu trước, nói trước với anh chị em thấu suốt được đoạn này thì anh chị em biết cách thức để mà được sống trường sinh bất tử và hạnh phúc trong thế gian này. Thư ông Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo Roma, cho mỗi người chúng ta và cho tất cả mọi người. Đoạn 8 câu 28 đến câu 30 chỉ có 3 câu thôi. Ta biết rằng với những ai yêu mến Thiên Chúa thì người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành. Tức là những ai đã được người kêu gọi theo ý định của người. Vì chưng những ai người đã biết đến từ trước thì người cũng đã tiên định cho họ được nên đồng hình đồng dạng với hình ảnh con của người, để ngài nên trưởng tử giữa một đoàn em đông đúc. Còn những ai người đã tiên định thì người cũng đã kêu gọi, và những ai người đã kêu gọi người cũng đã giải án tuyên công. Những ai người đã giải án tuyên công thì người cũng tôn vinh. Người đã tôn vinh, người cũng đã tôn vinh. Những người Công giáo, hay là anh chị em nào không phải Công giáo đó, cho chúng tôi biết cái tội gì là tội trọng nhất, nặng nhất trên thế gian này. Tội gì là tội nặng nhất? Tội gì? Tội gì nặng nhất? Tội xúc phạm đến Chúa Thánh Thần hả? Tội gì? Tội gì? Không dạy dỗ con cái là tội nặng nhất hả? Tội gì anh? Hả? Kêu Chúa là quỷ. Còn tội nào nặng nữa không? Phạm đến Chúa Thánh Thần, không dạy dỗ con cái. Thường thường người ta nói là con hư tại, mà cháu hư tại, thì lỗi tại ai? Tại ông. Ông không chịu dạy vợ, dạy vợ còn thở còn hơ mà, từ thở còn hơ mà. Không chịu dạy vợ cho nên vợ không dạy con, thì là lỗi tại ai? Tại cha hả? Có người thì nói là kêu Chúa là quỷ, có người thì nói là phạm đến Chúa Thánh Thần, có người thì nói là không dạy dỗ con cái, còn tội gì nặng? Tôi nói nặng nhất, sao mà nhất có 3 cái tội nặng nhất rồi hả? Hả? Đội ghê hả? Ghê là tội nặng nhất ha. Rồi tội phá thai nữa, còn tội gì nữa không? Kiêu ngạo, tôi gọi là tội nặng nhất. Còn gì nữa không? Hả? Không thương người. Không để Chúa thương. Tội gì nặng nhất? Để tôi liệt kê nha. Có, đó là nặng nhất rồi mà tại sao mà có phạm đến Chúa Thánh Thần cũng là nặng nhất nè. Rồi phá thai cũng nặng nhất nè. Đồng phải liên ái cũng là nặng nhất nè. Không dạy con cũng là nặng nhất nè. Rồi kêu Chúa là quỷ cũng là nặng nhất nè. Rồi gì đó, không thương người cũng là nặng nhất nè. Rồi không để Chúa thương cũng nặng nhất nè. Nào là nặng nhất? Sao 7 cái tội nặng nhất là sao nhất được? Tội nào nặng nhất? Thêm tội nữa, thứ 8 nặng nhất là nó xạo. Nhất thì chỉ có 1 thôi, làm sao mà có 8 được? 1 thôi. Hả? Xúc phạm đến ai? Bà hả? Thêm tội xúc phạm, đó đã nói rồi. Tội nào mà không thể tha được? Phạm đến Chúa Thánh Thần là sao? Từ chối tình yêu Chúa hả? Không tin vào lòng thương xót của Chúa. Đó là nặng nhất.
Ngã lòng trông cậy.
Học thuộc lòng vô lý rồi. Quý anh chị em có nhớ không? Vô lý công cơ bản đó. Đây là trả lời thuộc lòng thôi. Bây giờ đó, không có nói tội nào nặng nhất, nhưng mà cái dưới răng nào quan trọng nhất? Đảo lộn lại đi, đi ngược lại. Dưới răng nào quan trọng nhất? Phải không? Chắc không? Chắc chắn không? 100% không? 100%. Thiếu một phần quan trọng hơn nữa. Cơ bản của mến Chúa trên hết mọi sự, kính mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương người, cái phần đó là cái phần quan trọng cơ bản đó. Phần đó là cái phần quan trọng. Cái tội nặng nhất và cũng là giới răng cao trọng nhất, nền tảng của tất cả các giới răng khác là yêu mình. Tôi nhắc lại cho anh chị em để anh chị em biết, anh chị em không yêu mình đó, không thương mình đó, anh chị em phạm tội trọng. Đừng có nghĩ là ích kỷ nha. Đây không phải là ích kỷ đâu. Ích kỷ là sao? Ích kỷ là tự ái. Ích kỷ là cho tôi và cho những gì hại, đem lại những gì hại cho tôi. Mình nghĩ là mình yêu mình nhưng mà không phải đâu. Ví dụ như tôi thương tôi quá, tôi cứ phì phà thuốc lá. Tôi thương tôi quá vì căng thẳng quá rồi, thì tôi cứ lấy bánh sô-cô-la với cà rem trộn lộn với nhau, cứ mỗi ngày mỗi đêm trước khi đi ngủ ăn, phải không? Đủ thứ. Đó, đó không phải là thương mình, thương thân đâu. Cái tội nặng nhất là không yêu mình. Và cũng nhớ rằng cơ bản nhất là phải yêu thương chính bản thân mình. Bởi vì từ cái việc mà anh chị em yêu thương bản thân mình đó, thì anh chị em mới có thể yêu mến Chúa trên hết mọi sự được, và yêu thương người như yêu thương bản thân mình được. Có lẽ là hơi khó nghe, nghe nó trái tai. Bởi vì khi mà nghe nói tôi thương tôi thì mình nghĩ ngay là tôi ích kỷ hả? Không phải. Khi mà chúng ta biết yêu thương mình, ví dụ như bây giờ, khi mà tôi đói, khi mà tôi bệnh, khi mà tôi nghèo túng, mà tôi biết thương tôi biết chăm sóc cho bản thân tôi. Ví dụ như tôi đói, tôi biết đi làm ăn, rồi tôi biết nấu nướng, thì khi mà thấy người khác đói thì tôi cũng biết cách để mà giúp cho người ta, bởi vì tôi đã từng trải qua rồi. Khi mà tôi bệnh, tôi biết chăm sóc cho tôi, thì tôi thấy người bệnh thì tôi biết chăm sóc cho người ta. Chứ không phải là mình chăm sóc cho mình để cho mình mà thôi. Yêu thương bản thân mình thì mới biết yêu thương người ta giống như mình yêu thương mình đó. Cái vấn đề lớn nhất là rất nhiều người không biết thương chính bản thân mình. Tại làm sao có nhiều người, nhất là các bà, muốn tự sát, tự vận, tự tử, không muốn sống, chán sống? Tại sao vậy? Tại làm sao có những gọi là thương gia đã từng lẫy lừng làm ăn, khi mà mới có 20 mấy, 30 tuổi đã là triệu phú rồi, đến cái ngày đó lại lấy súng ra giết chết hết vợ và con rồi tự sát vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Anh chị em xét lại đi. Ở đây có bao giờ anh chị em nào có bao giờ có một cái tư tưởng tự quyết đó, nó xảy ra hay là nó thoáng qua trong đầu mình? Có ai có cái tư tưởng không? Dám giơ tay lên. Nhiều lắm không? Đó. Có không? Nhỏ có bây giờ hết rồi phải không? Nhỏ có. Tại sao vậy? Tại sao mà mình muốn giết mình? Mình muốn kết liễu đời mình? Tại sao thất vọng? Không được điều tôi muốn, không được như ý của mình, như lòng sở nguyện. Nghĩa là sao? Nếu mà mình được điều mình muốn làm sao? Mình không được điều mình muốn làm sao? Mà ai cho mình điều mình muốn? Xã hội, gia đình, cái người đáng lý đúng lẽ phải yêu thương mình mà không làm cho mình cái điều mình muốn. Đặt cái cao vọng, một cái tham vọng nó quá cao đi mà không đạt được, không đạt tới được. Đến cái tuổi nào đó, cái tuổi gọi là trèo lên dốc rồi tuột xuống dốc đó, không đạt được. Tuổi over the hill, không đạt được. Chán nản, chán sống, thất vọng. Đặt quá nhiều cao vọng về mình. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cuối cùng không muốn sống nữa. Đây là cái vấn đề mà anh chị em có thể thấy được với chúng tôi, và chúng tôi thấy nơi anh chị em. Những người đến với chúng tôi không phải là cho dưới Việt Nam đâu, chúng tôi gặp nhiều người lắm. Người ngoại quốc, ví dụ như mấy người Mễ, là mấy người người Caucasian, người Mỹ trắng cũng đến để xin counseling đó. Tôi cũng lấy làm lạ. Họ nhà cao cửa rộng, gọi là high middle class, anh chị em biết. Người ta gọi là upper crust, tức là trong cái bánh bông lan, bánh sinh nhật đó, thì người ta có cái tầng ở dưới, rồi cái tầng trên là cream đó, cream đó. Cái chỗ đó đó người ta gọi là upper crust. Chỗ đó đó, dưới Mỹ trắng mà trên cái chỗ kem đó, giàu có ở Mỹ này mà nó gọi là có mountain property, tức là có nhà cửa ở trên núi đó, là không phải vừa đâu. Thế mà những cái người đó lại chẳng sống. Rất nhiều người, rất là nhiều người không muốn sống, muốn tự sát, không thấy đủ. Cái câu hỏi cho mỗi một anh chị em và cho bản thân tôi, cho tất cả chúng ta đó, chúng ta có biết yêu thương bản thân mình hay không? Và có ý thức được rằng anh chị em không yêu thương bản thân mình thì anh chị em phạm tội trọng. Có ai bao giờ đi đến tòa giải tội và xưng tội là con không thương con? Phạm tội trọng. Có biết không? Bởi vì mình không yêu thương mình mà mình không biết mình không yêu thương mình. Ví dụ như bây giờ đó, bà vợ bà bắt gặp ông chồng làm cái gì đó, rồi bà nổi giận, bà nổi sùng lên, bà cho một trận tơi bời hoa lá cành. Bà chửi chồng bà thì có phải là bà ta yêu thương bà không? Có không? Hay là ông chồng ông về, ông nghe bà vợ nói cái gì đó lải nhải, ông đập một cái tạt vào mặt. Tôi gặp hai vợ chồng, anh này thì ảnh là người Mỹ gốc Tây Ban Nha, cao to vạm vỡ như thế, thì bà vợ người Texas lùng tít rồi. Mà mới vừa cưới nhau xong về trong vòng chưa đầy 6 tháng, ông đập bả liền. Người Mễ mà macho đàn ông. Khi mà đánh người đó, nổi giận lên đó, mình đánh người ta đó, hiển nhiên là không thương người, mình có thương mình không? Thì mình ra tay hay là mình thốt lên cái lời để mà làm cho người khác phải đau lòng, có phải là thương mình hay không? Có những người nữ, những người giới phụ nữ đó, có hai, tôi thấy có hai thái cực nha, hai cái cực đoan, đúng hơn hai cực đoan đó. Khi mà căng thẳng quá, bây giờ bị áp lực ở bên gia đình, thấy không? Chồng, con, rồi gia đình bên mình, rồi gia đình bên chồng, rồi xã hội, rồi công ăn việc làm, thì áp lực đè nặng trên đó. Thì cái người đàn bà đó, cái người nữ đó, đó làm gì? Có hai cách, hai cái cực đoan, hai cực đoan để chạy tới. Một á là ăn thật là nhiều vào, ngốn em mà chán hay là bị căng thẳng hoặc là trầm cảm á, là ăn thật là nhiều vào, thấy không? Đó là cái cực đoan thứ nhất. Rồi khi soi gương thì nhìn thấy mặt, khuôn mặt của mình thấy làm sao? Baby face. Thì nói sao mà tôi giống như tiên nữ hả? Giống như thời thế kỷ thứ 18, 19, thời Renaissance. Người ta thường thường các bà, cái đẹp của người thời Renaissance là những người đàn bà hết sức là tròn trịa, thấy không? Đúng rồi. Có một cái cực đoan khác. Khi mà nhìn thấy khuôn mặt của mình như vậy và ai nấy cũng hết sức là thon gọn, bắt đầu tự ti, mặc cảm và làm gì? làm gì? Đi hút. Không, đại ít quá, quá lâu. Tôi thấy đây là, tôi không nói với Việt Nam đâu, tôi nói với đàn bà Mỹ gặp nhiều. Họ đi hút, liposuction, hút, 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 suction. Hút ra, hút trong vòng, có một tuần lễ mà hút đến 330 pound. 30 pound. Nhưng mà nhìn lại vẫn 30 pound mà so đến 250 pound thì có bao nhiêu? Người chỉ có 5 feet 2 à, mà đến 250 pound. Thì nhìn thấy mình cũng thấy chán. Có người khác nữa đi vào cái thế giới kia, bên cái cực đoan bên kia đó, thôi nhịn ăn, ăn vào cho đã, rồi đi ra ngoài. À đúng rồi. Rồi cuối cùng cũng không được vừa lòng vừa ý nữa, không muốn sống. Anh chị em có bao giờ thấy chuyện này xảy ra chưa? Chắc chưa hả? Người Việt Nam đâu có, đâu có lo chuyện đó đâu. Đâu có quan tâm đến chuyện đó đâu, phải không? Tôi muốn người ta để ý đến tôi thì tôi phải trưng diện trang diện như thế nào đó, người ta chấp nhận tôi. Nếu mà không được cái sự chấp nhận của người khác thì tôi không phải là tôi nữa, tôi không có giá trị gì cả. Đó là vấn đề. Có nghĩa là bởi vì mình không biết yêu thương bản thân mình. Thế nào, bây giờ cái vấn đề chỗ này đây, thế nào mà mình yêu thương mình mà không sinh ra cái tính ích kỷ hay là quy kỷ? Làm sao mình yêu thương bản thân mình mà không sinh ra tính ích kỷ? Cái gì, cái cách nào để anh chị em yêu thương bản thân mình là cách tuyệt hảo đó, cách tốt nhất? Tại làm sao mà chúng ta đi vào trong cuộc đời, chúng ta sống ở đời này mà mình thấy thất bại ê chề ha? Có những người như vậy đó, thấy cái gì cũng là hại cho tôi, hay là tôi là nạn nhân của xã hội. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Đây, tôi trở lại lời của Chúa với anh chị em. Đây là cái vấn đề. Có người trả lời rồi, chúng ta trở lại vấn đề này. Cái khổ nhất, cái khổ nhất, một trong những cái điều khổ nhất, có thể là khổ nhất trong cuộc sống của con người, đó là khi mà anh chị em yêu thương một người nào đó và người đó đó lại không yêu thương mình và yêu thương người khác. Có nhớ không? Cái bài học đó nhớ không? Nhớ rồi phải không? Có ai trải qua điều đó chưa? Đã trải qua rồi. Bả thương ổng, sẵn sàng hy sinh tất cả cho ổng, mà ổng chỉ có thương cái sòng bài casino thôi. Đó, có nhiêu đó thôi à. Ổng thương bả, mà bả lại thương cái thằng đầu trọc. Tôi gặp cái trường hợp đó xảy ra rồi. Ông bầu của một ban nhạc đâu có làm gì đâu. Chồng có nhà có cửa, có hết tất cả mọi sự lo cho vợ, đàng hoàng tử tế, không có tứ đổ tường. Mà cái người đàn bà đó vẫn đi theo cái người đàn ông kia, không là gì hết. Anh vẫn để chìa khóa cho chị, vẫn cho chị chiếc xe hơi chạy, vẫn mua insurance, bảo hiểm sức khỏe, và bất cứ lúc nào muốn về thì cứ về. Cái khổ nhất á, là khi thương cái đối tượng đó mà đối tượng đó đi thương người khác. Chúng ta đã trải qua, chúng ta đã học, chúng ta đã đàm đạo về đoạn này rồi. Đây là cái khổ của Thiên Chúa nè. Thiên Chúa có khổ là bởi vì Ngài yêu thương mỗi người chúng ta như Ngài yêu thương bản thân Ngài. Và thậm chí chúng ta thấy còn hơn nữa. Có nhiều con người, rất là nhiều người không ý thức được điều đó, là không đón nhận, không để cho Ngài yêu. Đi tìm tình yêu ở đâu đó, tìm không biết chỗ nào đó, nhưng mà biết chắc rằng á, thế nào cũng bị thương. Khi mà yêu thương bất cứ một cái sự vật gì trong thế giới hữu hình này, trong loài thọ tạo, cái thưa anh chị em, anh chị em biết, anh chị em trước sau gì cũng phải thất vọng thôi. Bởi vì tình yêu đó không phải tuyệt đối hay là vô biên. À, chúng ta cũng không nắm chắc được. Có đó, có yêu đó, lấy nhau 11, 12 năm, yêu thương nhau rồi, 11, 12 năm con cái lớn rồi, đã làm ông làm bà rồi. Đến cái tuổi đó rồi mà thế mà bây giờ giống như là lửa với nước. Lúc đầu thì thấy như là trời có sập xuống, trăng có tàn mà núi có mòn, sông có cạn cũng vậy đó. Tình yêu nó như vậy đó. Nhưng mà đến một cái ngày nào đó thấy nó không phải như vậy. Đây, Chúa nói đây, tôi lặp lại cho anh chị em. Đây là cái vấn đề. Chúa đã kêu gọi. Chúa đã kêu gọi thì Ngài tiền định nha. Đọc lại câu 30. Chúa đã tiền định cho anh chị em. Anh chị em ý thức được rằng anh chị em đang ở đây, ngồi đây là do Chúa tiền định. Đừng có nghĩ rằng là mình tự động mình tới đây được đâu. Có biết bao nhiêu người muốn tới mà không tới được. Anh chị em ngồi đây là do Chúa tiền định. Ngài định trước rồi để đến đây. Chúng ta có đáp lại ý định của Thiên Chúa, việc Chúa tiền định cho chúng ta ở đây hay không? Thứ hai, khi mà Chúa đã tiền định thì Chúa kêu gọi. Chúa đã kêu gọi rồi, nhưng mà chúng ta khước từ cái lời kêu gọi đó. Lời kêu gọi đó, lời kêu gọi gì? Lời kêu gọi của con tim, trở lại với lòng Chúa thương xót, trở về với nguồn sống của chúng ta gọi là hồi nguyên, để được trở nên đồng hình đồng dạng nhé. Được kêu gọi, người nào đã được kêu gọi thì người cũng đã giải án tuyên công. Đã giải án tuyên công, anh chị em có đáp lại để cho Chúa giải án tuyên công mình hay không? Giải án chết và tuyên bố anh chị em công chính, không phải bởi vì công đức của mình, nhưng mà bởi vì Chúa thương. Bởi vì Chúa thương, do đó Chúa coi mình như là thanh sạch, coi mình như là không có tội. Có để cho Chúa làm điều đó hay không? Chúa đã giải án tuyên công và Chúa đã tôn vinh, có để cho Chúa tôn vinh mình hay không? Đó là vấn đề. Có lẽ bây giờ tôi nói đến đây ha, anh chị em cùng với chúng tôi hy vọng là có thể đọc được đến đây. Hy vọng anh chị em đến đây nên cầm quyển sách Thánh Kinh với chúng tôi để hiểu chúng tôi đang nói cái gì. Đến đây á, chúng ta đã học hơn 2 năm rồi. Hơn 2 năm cái đoạn này, đoạn từ 1 đến 8 đây. Hơn 2 năm rồi. Để mà hiểu được đoạn này á, thì anh chị em phải trở lại với chính bản thân mình. Phải biết mình là ai. Chúng tôi nói chuyện với nhiều người và chúng tôi lắng nghe anh chị em. Có những lúc mà chúng tôi ngồi lắng nghe 2-3 tiếng hồ, 4-5 tiếng hồ ngồi người ta nói, người Mỹ có, người Mỹ đen có, ngồi lắng nghe. Một hồi đó thì mới thấy rõ rệt đó là có biết bao nhiêu người không biết mình là ai, không biết mình là gì. Cái khổ đến đó là khi mà anh chị em đồng hóa mình với thế gian này, đồng hóa mình với những gì mình đang có, đồng hóa mình với vật chất, đồng hóa mình với cái cơ thể này nè, với cái nhục thể này nè. Khi mà anh chị em đồng hóa mình đó, để anh chị em bám víu, mà anh chị em mất, anh chị em khổ. Ý thức, trở lại với ý thức. Tôi là gì? Tôi là gì? Anh chị em ý thức anh chị em là gì? Trở lại, đã dạy rồi, đã học rồi. Tôi là gì? Nghe lại cái chữ tôi đi. Cái chữ tôi đâu có vật chất đâu. Khi mà anh chị em nói tôi là gì? Tôi đó, anh chị em không có cảm được, anh chị em không có thấy được, anh chị em không có nghe được. Khi mà có thấy, có nhìn thấy, có ngửi thấy, có nếm thấy, hay là có cảm thấy, hay có nghe thấy đó, thì là anh chị em đã bị phân chia ra rồi. Nhiều giác quan, có nghĩa là không có thể nào hoàn toàn là đúng đâu. Có khi mắt tôi nó bị cận mà, thì tôi không có thể nào tôi nhìn thấy rõ rệt được đâu. Hay là tai tôi nó bị lãng mà, hay là trong đầu tôi đang bị bực bội cho nên tôi không nghe rõ đâu. Do đó nếu mà anh chị em thấy được á, cái tôi, anh chị em thấy được cái tôi thì anh chị em mới biết mình là ai. Nhưng mà giác quan không thể thấy được cái tôi. Do đó cái tôi của anh chị em nó siêu nhiên. Cái tôi của anh chị em siêu nhiên. Cái tôi nó là chủ của linh hồn. Cái tôi nó là chủ của cơ thể này đây. Anh chị em ý thức được là anh chị em là gì? Là hồn có xác mà, phải không? Anh chị em siêu nhiên. Nhưng mà cái vấn đề á, là có biết bao nhiêu người cứ đồng hóa mình với cái thân xác này. Anh chị em là thần khí. Hỏi mình là gì? Hỏi tôi là gì? Khi mà Chúa gọi đó, Thiên Chúa gọi, Chúa tiền định đó, thì Thiên Chúa tiền định cho tôi. Khi mà mình biết mình là gì, mình biết mình là ai rồi, thì chúng ta biết đó, là Chúa là thần khí mà, Thiên Chúa là thần khí. Thần khí thánh, Ngài gọi thì Ngài chỉ có thể Ngài gọi thần khí, nói chuyện với thần khí thôi. Tại làm sao nghe lời Chúa, anh chị em lắng nghe lời Chúa, anh chị em không hiểu được, bởi vì lắng nghe với xác thịt của mình, lắng nghe với tiêu chuẩn của thế gian, lắng nghe với những cảm xúc, cảm tình hay là cái trí khôn của mình, cái kinh nghiệm của mình, không hiểu được. Muốn hiểu đó thì phải trở về với cái bản chất của cái tôi mình. Mình không phải là xác thịt, không phải là nhục thể. Anh chị em thấy có cái trận chiến lớn nó xảy ra trong chính bản thân mình đó, giữa thần khí và nhục thể, giữa tinh thần và xác thịt, có không? Cái con người mà nói rằng tôi không muốn sống nữa đó, có nghĩa là tôi chán cái thân này rồi, tôi không ở trong cái thân này được nữa, tôi không chịu được cái thân này. Thì khi mà mình tự quyết thì cái tôi nó đi đâu? Nó vẫn còn có đó đó chứ đâu có đi đâu đâu, nhưng mà nó không có xác nữa. Chính mình không ở được với mình thì làm sao mình ở được với người khác? Trong tôi đó, tôi không có sự bình an, bởi vì tôi không thực sự yêu thương tôi. Và yêu thương tôi thực sự là sao? Là không phải là tôi làm, tôi tích trữ, tích lũy mọi sự cho tôi, hay là bắt buộc tất cả mọi người phải phục vụ tôi, hay là mọi người phải làm theo ý tôi. Cái đó là cái cách thức để mà anh chị em khổ và tạo hỏa ngục cho người khác. Cách thức để mà anh chị em yêu thương mình đó là gì? Là để cho người khác yêu thương mình, và người đó phải là người con của Thiên Chúa, phải là Thiên Chúa. Tôi hỏi cái chị này, hai vợ chồng người Mỹ trắng đến gặp. Tôi hỏi chị có biết chị là ai không? Rất là thông minh, học tâm lý mà, là chủ của một cái công ty lớn. Chị có biết chị là ai không? Không biết. Tôi cũng không biết tôi là ai nữa. Tôi không biết tôi thích cái gì. Đặt cái câu hỏi ra. Cho đến khi tôi đặt câu hỏi cho chị có thích chị không? Chị có thích cái cơ thể của chị? Chị có thích cái linh hồn, cái con người của chị không? Tôi không thấy tôi thích tôi. Chưa nói đến yêu, chưa nói cái tình yêu đối với bản thân mình, không phải ích kỷ đâu. Tôi cũng không yêu thương tôi nữa, và chán sống, trong tay là rất là nhiều tiền, thế mà không muốn sống. Có chồng đó, yêu thương đó, không muốn sống. Cái vấn đề là chúng ta không để cho Thiên Chúa yêu thương mình. Vấn đề, đó là cái vấn đề khi mà một con người tự sát đó, đó là ngã lòng trông cậy, xúc phạm đến Chúa Thánh Thần. Người tự sát thì không thể nào vào được thiên đàng, phải không? Phải sao hóa ngục? Người Công giáo là cấm tự sát tự vận mà. Cái người đó ngã lòng trông cậy là không thể nào vào được thiên đàng, chỉ có xuống ngục thôi. Chúng tôi biết giáo lý vậy như vậy. Tại làm sao vậy? Cơ bản không phải là người ta tự giết mình, nhưng mà người ta không có còn biết yêu thương bản thân mình nữa. Có nghĩa là không để cho Chúa yêu thương mình. Đơn sơ như vậy thôi. Tất cả quy về một mối. Anh chị em nhớ lại, hay là anh chị em suy niệm, hay là anh chị em kiểm soát lại đi, kiểm điểm lại đi, tự kiểm chính bản thân mình. Mỗi lần mà có một cái chuyện, cái vấn đề gì xảy ra giữa mình với người ta thì chắc chắn trong đây nó có cái nỗi khổ nè, mình đau trong đây nè, mình đau trong cái hồn của mình, do đó mình mới làm cho người khác đau. Biết cái đau nó phát xuất từ đâu rồi phải không? Làm sao mà mình đau vậy? Trong cái cơ thể mình khi mà mình đau là chỗ nào đau nhớ không? Đã học bài học này rồi. Đau là gì và khổ là gì? Làm sao cái chỗ nào nó đau? Đúng rồi, máu mà nó hư thì nó thành mủ. Mà tinh thần mình nó hư á, mình khổ đó. Nó nội mủ trong đó đó, ung thư trong đó đó. Ung thư như thế nào? Giận nè, sợ nè, hèn là sợ nè. Hèn á là cũng là sợ đó. Rồi tham vọng, dục vọng. Cái đó đó là những cái mủ đó trong hồn của anh chị em. Khi mà anh chị em đau như vậy thì anh chị em không thể nào mà tiếp xúc với người khác trong sự bình an. Mà cơ thể mình nó thoái hóa đi, nó càng ngày càng suy sụp, suy đồi. Tinh thần mình mà nó suy sụp rồi đó thì cái cơ thể mình cũng vậy thôi. Và bây giờ làm sao, cái gì nuôi tinh thần tôi? Tôi đâu có thể tôi ăn thật là nhiều vào. Có những người cái bệnh của tinh thần, cái bệnh của thần khí mà, Khi mà tôi chán á, tôi đau trong hồn của tôi đó, có nghĩa là tôi khổ đó. Để làm sao tôi ăn thật là nhiều vào, hay là bây giờ tôi diet là tôi tập thể dục, tập thật là nhiều. Hay tôi làm thật là nhiều để làm vui lòng, hay là ngay cả có những người vợ trong gia đình, hai vợ chồng sống chung với nhau thấy bắt đầu có chuyện lục đục rồi xích mích nhau rồi đó, có thể tan vỡ, thì bà vợ làm sao hy sinh đẻ thêm một đứa con nữa để mà giữ người chồng? Có không? Chuyện đó có xảy ra không? Để giữ lại người chồng của mình, nhưng mà nó không phải là giải pháp. Con tốt đó, nhưng mà khi mang cái bầu, mang cái thai đó, ông chồng cũng đi, cũng đi à. Giải quyết vấn đề theo kiểu vật chất, mà cái vấn đề đó là vấn đề của tinh thần. Vấn đề đó chỉ có một thầy thôi, một thần y duy nhất tạo dựng nên sự sống này, tạo dựng nên cái cơ thể anh chị em, linh hồn anh chị em đến với Ngài. Và anh chị em được bảo đảm, tôi bảo đảm với anh chị em chỗ này, anh chị em, tôi thách anh chị em tìm được một bác sĩ nào hay là một cái bệnh viện nào trên toàn thế giới này đó có thể bảo đảm như thế này. Chúng tôi bảo đảm 100% đến với chúng tôi là sẽ được chữa trị hết ung thư, 100%, đến cũng như là đã lành rồi. Có ai bảo đảm, dám bảo đảm anh chị em như vậy không? Có không? Có ai bảo đảm với anh chị em á, đến với chúng tôi á, là sẽ không còn phiền muộn nữa? Có cái chỗ nào, hay là một chính phủ nào, hay là một nhà thương nào, một nhà lãnh đạo nào dám bảo đảm như vậy không? Đây, chú bảo đảm. Không phải chỉ bảo đảm mà còn tiền định nữa, mà nói là đã. Đối với những ai yêu mến Thiên Chúa thì Chúa làm gì? Chúa đồng công cũng tác biến mọi sự nên lành. Và những người này là những người được Chúa kêu gọi mà, phải không? Đây là những người, còn những ai người đã tiên định, đã tiên định, đã kêu gọi, đã giải án thiên công, đã tôn vinh. Chỉ có mình Đức Chúa Trời thôi mới nói như vậy được, mới có cái quyền năng để mà nói như vậy được. Cái vấn đề là chúng ta có chịu đón nhận hay không, có chịu tin nhận lời của Chúa hay không. Người ta nói mình tin, người đời nói mình tin, mà nói á phải chừng mấy chục phần trăm thôi là đã tin rồi. Còn đây là 100% mà Thiên Chúa nói. Biết bao nhiêu người lại từ chối, không đón nhận. Anh chị em nghĩ làm thế nào mà có những người đến đây họ được lành bệnh? Tại sao được lành bệnh? Có phải là bởi vì anh chị em làm được cái gì không? Hay là anh chị em tin? Có những người tin dữ lắm, có những người tin. Con bỏ một năm trời ra, cái người đây là một chị người Mỹ trắng đến nói chúng tôi. Con bỏ một năm trời ra, ngày nào cũng đi lễ hết á, sáng nào cũng đi lễ, rồi Chủ nhật á thì đi vào trong cái khóa thánh kinh học, và cầu nguyện, có ăn chay nữa, có ăn chay suốt một năm trời để xin Chúa gì. Con tin chắc rằng là Chúa sẽ cho con mở một cái tiệm này ra, sẽ thành công. Mở ra, ai ngờ đâu vừa mới mở cái tiệm ra thì bầu lên một vị tổng thống mới, rồi kinh tế nó xuống, rồi bỏ đạo luôn, không tới nhà thờ nữa, không đi lễ, không cầu nguyện nữa. Tin đó, có phải bởi vì đức tin của anh chị em không? Anh chị em nói là bởi vì tôi tin, nghe lời của Chúa mà hiểu theo nghĩa đen đó. Chúa nói là lòng tin nhỏ như hạt cải, nếu mà có lòng tin như vậy á, dời cái núi này bảo nó đi xuống cái biển, nó đi, nó bứng rễ, nó bứng gốc, nó đi đó. Anh chị em nghĩ rằng đức tin của mình nó như vậy. Cái vấn đề nó không phải là tin mà là yêu. Cái người mà không lòng tin á, như cha mẹ thấy con cái nó không có lòng tin á, đau lòng xót dạ, nó đem nó bỏ đạo, nó mất đức tin rồi. Đạo này đâu phải là đạo đức tin mà thôi đâu, có đức tin cần thiết vô cùng. Đạo yêu. Anh chị em nói con tin Chúa mà con không yêu Chúa vô ích. Con tin Chúa đến mức độ con có thể con chết cho Chúa mà, tử vì đạo đó, nhưng mà không có tình yêu vô ích, hư vô cái thứ anh chị em. Tình yêu là sao? Tình yêu là đến với Thiên Chúa, mở rộng lòng ra, lạy Chúa, lạy Thiên Chúa. Này tôi là tôi tả Chúa, xin hãy thành sự nơi tôi. Chúa muốn làm gì Chúa làm. Cái đó là cái bí quyết, chứ không phải là con tin. Con tin trong trí hay trong ý chí nè. Con mở lòng ra, con biết là con không biết. Có nhiều điều Chúa thấu suốt, thấu triệt mà con không hiểu được. Con mở lòng ra. Có thể là không có theo cái chương trình của con, có thể là Chúa có một cái chương trình nó quá cao vời đi, Con không hiểu được mà hơn tất cả những gì con có thể con tưởng tượng ra được. Chúa muốn tốt cho con mở lòng ra, đón nhận tình yêu của Chúa. Đức tin đó là cái chìa khóa để mở lòng ra, mở lòng linh hồn của mình ra. Chúa đổ xuống thần khí của Ngài vào trong linh hồn chúng ta trước, rồi cái thần khí đó thấm nhập vào trong tinh thần thấm nhập vào trong cái trí khôn, rồi trong cái thần khí đó sửa chữa cái tinh thần anh chị em, tẩy rửa đi những cái bệnh ung thư trong tinh thần đó. Mình bi quan, bi cực hóa tất cả mọi sự mình thấy là mình là nạn nhân của xã hội hay là của người đời, mình thất vọng, mình chán nản đó. Chính thần khí của Chúa đổ vào trong tinh thần đó và tẩy rửa, thanh tẩy hết. Và khi tẩy rửa xong thì tự nhiên anh chị em thấy đã thông, toàn thân của mình nó đã thông, cơ thể lành lặn lại. Chúng tôi thấy như vậy đó, mỗi lần mà Chúa Đức Chúa Thánh Thần xuống mà Chúa chữa trị là như thế đó. Thần khí Chúa xuống rõ rệt, đó là một cái chất liệu siêu nhiên. Thần khí của Chúa là một chất liệu siêu nhiên, cái mắt xác phàm anh chị em không thấy được, mắt nhục thể anh chị em không thấy được, nhưng mà anh chị em trong linh hồn, sống trong linh hồn, anh chị em thấy rõ cái chất đó thật lắm. Thần khí Thánh, Đức Chúa Thánh Thần xuống và có cái thần khí Thánh, cái chất liệu siêu nhiên đó, giống như ông Thánh Phaolô nói, đức tin là một cái chất liệu, một cái chất liệu đó mà ai có được, đón nhận được thì bảo đảm được ơn cứu độ. Đây là cách thức để giúp cho tất cả chúng ta mở lòng ra đón nhận ơn lành của Chúa, để cho Chúa yêu thương của mình, yêu thương linh hồn của mình. Thử coi, dám để cho Chúa yêu thương linh hồn của ta, anh chị em thấy hạnh phúc vô cùng vô biên. Đó là cách thức chúng ta yêu thương bản thân, rồi chúng ta mới có thể yêu mến Chúa hết lòng, hết dạ, linh hồn, trí khôn. Không phải là do tình yêu của con, mà do tình yêu của Chúa cho con. Chúa thương con trước, rồi con mới biết yêu thương con, rồi con mới kính yêu Chúa trên hết mọi sự qua anh chị em của con.
Câu 30. Thánh thư tin mừng là thư của ông Thánh Phaolô tông đồ gửi cho những người công giáo Roma. Những người nào là công giáo Roma thì anh chị em nên học thuộc lòng thánh thư này. Nếu không biết thánh thư này thì không biết thế nào là người công giáo, và cũng không thể nào nói là mình là người Kitô hữu chân chính được. 3 câu 28, 29, 30 trong đoạn 8 này chúng ta học hơn 2 tháng rồi. Chúng tôi sẽ giảng đoạn này một lần nữa, và chúng ta sẽ bước thêm để chúng ta đào sâu, chúng ta đào thật sâu vào cái 3 câu này. Và xin anh chị em lưu ý lắng nghe cách thận trọng để biết biết thánh ý của Chúa như thế nào và biết cách sống và làm sao để được có sự sống trường sinh bất tử ngay bây giờ, không phải khi chúng ta chết chúng ta mới có. Xin đọc lại từ câu 28. Ta biết rằng với những ai yêu mến Thiên Chúa thì người đồng công, cộng tác biến mọi sự nên lành. Tức là những ai đã được người kêu gọi theo ý định của người. Vì chừng những ai người đã biết đến từ trước thì người cũng đã tiền định cho họ được nên đồng hình đồng dạng với hình ảnh con của người, để ngài nên trưởng tử giữa một đoàn em đông đúc. Còn những ai người đã tiền định thì người cũng đã kêu gọi, và những ai người đã kêu gọi thì người cũng đã giải án tuyên công. Những ai người đã giải án tuyên công thì người cũng đã tôn vinh. Tôi đặt câu hỏi, và câu hỏi này đó anh chị em biết câu trả lời rồi, thì xin anh chị em trả lời một cách hết sức là xác quyết nha. Những người ở đây ai đã có gia đình rồi, có vợ có chồng giơ tay lên. Ok, xin hạ tay xuống. Quý ông, các đấng tụ mi nam tử trượng phu, lấy vợ để làm gì? Câu hỏi này đã biết rồi, lấy vợ về nhà để làm gì hả? Các bà lấy chồng về nhà là để làm gì hả? Quý vị mua nhà để làm cái gì? À ha, đó đó, biết câu trả lời rồi. Có nhà ở rồi hàng tuần dọn dẹp sạch sẽ vệ sinh để làm gì? Dọn dẹp sạch sẽ để làm gì? Để sạch hả? Để làm gì? Để ở. Mua nhà để ở mà nhà nó dơ thì làm sao ở được, phải không? Quần áo giặt giũ để làm gì? Giặt giũ để cho sạch, sạch để làm gì? Mặc. Phải không? Mặc là mình ở trong cái quần cái áo của mình, mình ở trong đó, mặc là mình ở trong đó đó. Đây là một cái thực tại, một chân lý, một cái thực tại hiển nhiên, nhưng mà bởi vì không chịu nhìn, do đó không thấy được. Anh chị em á, những người đàn ông lấy vợ về nhà để làm gì? Để ở. Và người đàn bà, các bà đã lấy chồng về nhà để làm gì? Để ở chung với nhau. Nhà mua là để ở, nhà dơ rồi làm cho sạch để mà ở quần áo. Chúng ta giặt giũ cho sạch để mà ở trong đó là mặc. Tất cả đều là ở hết. Thế thì Thiên Chúa từ trời xuống thế làm người để làm gì? Để làm gì? Để cứu độ. Cứu độ nhân loại. Cứu độ là sao? Cứu độ là sao? Cứu độ là sao? Nói cho tôi nghe. Quý vị anh chị em nào đã được ơn cứu độ rồi xin giơ tay lên. Ai đã được ơn cứu độ rồi giơ tay lên. Ai đã được ơn cứu độ rồi? Người nào chưa được ơn cứu độ giơ tay lên. Người nào chưa có sự sống trường sinh bất tử đó, có nghĩa là chúng ta sẽ sống đời đời và hạnh phúc đời đời, chưa có sự sống đời đời trong mình đó, giơ tay lên coi. Cứu độ là gì? Ơn cứu độ là gì? Chúa cứu mình để làm gì? Độ mình để làm gì? Để làm gì? Ở. Chúa xuống thế làm người để ở với nhân loại. Đầu tiên là Chúa ở trong cung lòng của trinh nữ Maria. À. Rồi á, hạ sinh ra để ở với chúng ta. Thiên Chúa ở cùng với chúng ta. Emmanuel. Và chưa đủ, ở cùng chưa đủ, ở giữa chưa đủ. Nhưng mà điều quan trọng hơn hết á, là Chúa đến để ở trong mỗi một người chúng ta. Đây một thực tại nha. Anh chị em cùng với chúng tôi nhìn, chúng ta đọc cái đoạn này, chúng ta sẽ thấy. Hôm thứ hai, chúng ta đã học về cái giới răn quan trọng nhất, cơ bản nhất, nhớ không? Giới răn quan trọng nhất, cơ bản nhất là gì? Giới răn cao cả nhất là gì? Tối cao tối thượng, tối hậu đó là gì? Không, phải trọn vẹn, giáo lý trọn vẹn. Kính mến Chúa hết lòng, hết dạ, hết linh hồn, hết trí công, hết sức lực. Và yêu thương người như chính. Thấy không? Thì chúng ta thấy có ba vế phải không? Kính mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương người. Đó là cái vế thứ hai. Và vế thứ ba đó, đó là một dưới răng thôi. Yêu thương người như yêu thương bản thân mình, phải không? Và anh chị em nào không có yêu bản thân mình một cách chính đáng đó, anh chị em phạm tội trọng. anh chị em không yêu thương mình cách chánh đáng, anh chị em chết xuống quan ngục. Bởi vì anh chị em không biết yêu thương mình cách chánh đáng, cách xứng đáng đó, thì anh chị em không thể yêu thương người khác cách chánh đáng được, và không thể nào yêu thương, kính mến Chúa trên hết mọi sự một cách chánh đáng được. Do đó cơ bản của tình yêu á, là mình phải biết yêu thương mình. Nhưng mà có rất là nhiều, quá nhiều người không biết yêu thương mình cách chánh đáng. Yêu cách bất xứng thì có, yêu quá đáng thì có, nhưng mà yêu cách chánh đáng thì thiếu. Làm sao mà mình yêu mình cách bất xứng? Chúng ta phạm tội khi chúng ta yêu thương bản thân mình một cách bất xứng, không chánh đáng. Yêu thương bản thân một cách vô độ là ích kỷ đó, là tự ái đó. Những cái đó đó. Thì khi mà một con người yêu thương mình quá đáng hay là bất xứng, không chánh đáng đó, thì anh chị em biết chuyện gì xảy ra trong cái cơ thể, trong linh hồn, trong tâm và trí của mình không? Anh chị em biết chuyện gì xảy ra không? Tôi trở lại những cái gì đã học rồi, chúng ta đã cùng học với nhau rồi. Cơ bản vẫn là yêu thương bản thân mà yêu thương không đúng, không đúng cách, không đúng lúc, không đúng chỗ, không đúng với thánh ý từ nguyên thủy của Thiên Chúa. Anh chị em đã biết rồi, anh chị em đã biết mình yêu thương mình cách bất xứng như thế nào rồi. Chúng ta trở lại từ đầu. Nhà dơ bởi vì lý do gì? Thân thể dơ bởi vì lý do gì? Mà dơ là cái gì? Thế nào là dơ? Dơ là cái gì? Nhớ không? Già và dơ. Già như thế nào? Dơ như thế nào? Già là như thế nào? Và dơ là sao? Già là sao? Là con người đó cho dù mặc dù tuổi rất trẻ nhưng mà đầy ứ quá khứ, thì người đó đã già rồi, người đó đang chết, người đó đã chết rồi. Tuổi rất còn trẻ mà đầy ứ quá khứ, không muốn sống nữa. Còn người dơ là cái gì? Dơ là sao? Ứ động lại. Bất cứ cái gì dơ là nó ứ động lại. Bây giờ cái cơ thể anh chị em dơ là sao? Nó đóng cái gì? Nó ứ động cái gì? Cơ thể. Nghe cái chữ cho rõ. Cơ thể của anh chị em á, khi mà nó dơ nó ứ động cái gì? Cái cơ thể chứ không phải linh hồn. Kỳ hòm, bụi đất. Dơ là như vậy. Mà cái mặt nó đầy đất đó, dơ bẩn đó, thì nó làm gì? Tối ngủ qua một đêm á, sáng thức dậy các bà mà không có rửa mặt á, thì chuyện gì xảy ra? Nó nổi gì? Kinh nghiệm đầy mình, đầy mặt mà. Biết rõ nhất là những người chuyên viên làm facial. Phải không chị? Không rửa mặt. Nó đầy mụn ra, nó nổi mủ ra. Dơ là nó ứ động. Cái gì mà ứ động là như vậy? Khi mà anh chị em á, ở dơ, thì anh chị em á, thấy mình dơ mình có ở được trong mình hay không? Có nhiều người nghĩ rằng á, là tôi phải tích lũy, tích trữ. Tôi có nhiều, thật nhiều đó, thì tôi mới hạnh phúc. Mà càng tích lũy, tích trữ gọi là gì? Ứ động. Một cái nhà hay là một cái phòng, nó đầy chật ních trong đó toàn là rác không à? Ở được không? Một cái cơ thể, nó ứ động, nào là mỡ, nào là đường, nào là muối. Trong máu á, thì tăng xong lên cao bởi vì muối đầy trong đó, mặn. Rồi đường á, đầy trong đó, rồi mỡ đầy trong đó. Ở được không? Cơ bản là cơ thể anh chị em nó dơ là bị ứ động trong đó. Mà cái gì dơ mình không ở được. Tôi đặt câu hỏi như thế này. Có bao giờ anh chị em đi ra ngoài đường, ra cái chỗ đầu đường xó chợ, đây là cái góc đường đó, freeway, thấy một cái người homeless, người ăn xin, anh chị em chạy ra anh chị em ôm người đó. Có ai làm việc đó chưa? Bồng người đó lên đem về nhà cho ở. Tại sao vậy? Dơ, thấy không? Ai mà ở với người ở dơ được? Mình ở với mình cũng không được nữa. Bây giờ một cái người bệnh đi, người hôi hám đó, anh chị em ở được với người đó? Người đó không biết chăm sóc cho bản thân của mình, không biết gìn giữ vệ sinh, anh chị em ở được không? ở được với người đó. Được phải không? Bắt buộc, bổn phận phải làm. Ở một cách miễn cưỡng, nếu mà có cơ hội thì ba cha mẹ ông bà gì đó đưa ra ngoài nursing home ở ngoài đó đó. Để người ta chăm sóc. Bởi vì người đó không có khả năng chăm sóc cho bản thân mình được nữa. Chúng ta chỉ ở được những nơi thanh sạch mà thôi. Và Chúa cũng vậy. Chúa chỉ ở những nơi thanh sạch mà thôi. Bởi vì chính anh chị em, trong cơ thể anh chị em mà anh chị em ở dơ đó, anh chị em mang bệnh đó, nó nổi mủ đầy mình đó, anh chị em biết cái lúc, cái chỗ nào trong cơ thể mình đau phải không? Như cái đầu mình nhức á, có mủ trong đó đó. Cái thân mình nhức á, nó có mủ trong đó đó. Mình biết mình đau bởi vì cái chỗ, biết cái chỗ đau, đau là chỗ đó có mủ. Máu nó hư thành mủ, nhớ mà. Còn thần khí á, hay là cái khí trong người của mình nó hư á, thì mình nhức. Mình nhức là mình khổ, là cái tâm của mình, cái tinh thần mình á, nó hư rồi, nó loạn rồi. Mình khổ. Và cái người khổ quá thì không có muốn ở trong đây nữa, không muốn ở trong hồn, trong thân, trong xác, trong tâm trí mình nữa. Mình muốn làm sao? Giải thoát, tự quyết, tự sát, tự vận. Tôi không muốn ở đây nữa vì không ở được nổi, không nổi nữa. Dơ quá rồi. Nó hư rồi. Bây giờ nếu anh chị em không ở được với cái thân xác của mình, không ở được trong cái trí của mình, trong cái não của mình, trong cái tim của mình, là hỏi làm sao mà Chúa muốn ở trong mình? Làm sao Chúa ở được trong mình? Đó là cái vấn đề. Cái mục đích cuối cùng là tối hậu Thiên Chúa xuống thế làm người. Hiển nhiên đó, anh chị em biết là cứu độ chúng ta, để cho chúng ta được sự sống trường sinh bất tử. Nhưng mà hơn nữa là để ở trong con người của chúng ta. Ở trong chúng ta. Mục đích là như vậy. Thiên đàng là sao? Nước trời là gì? Nước trời là Thiên Chúa ở cùng tôi, ở trong tôi. Thiên đàng ở trong hiện tại, ở trong tôi. Cái gì mà ở trong đó thì cái đó là chủ nhé. Anh chị em ở trong nhà anh chị em thì anh chị em là chủ nhà, không? Cái tay này nè, cái ngón tay này nè, nó ở trên và nó ở trong cái, nó bao trùm cái móng tay nè, nó là chủ, nó điều khiển được cái ngón tay nè. Cái bàn tay nè, nó ở trong nè, nó điều khiển được, nó là chủ của ngón tay. Và cánh tay nó là chủ của cái bàn tay. Cái thân xác của ta là chủ của cái bàn tay, cái cánh tay của mình. Rồi cái con tim của mình đó, nó là chủ của cơ thể mình, nó ở trong. Đó là chủ. Nhưng mà cái trí á, nó ở trong, nó điều khiển được con tim á. Cái trí óc á, cái não đó, nó điều khiển, nó là chủ của con tim. Là chủ cảm xúc của mình. Cái gì mà càng ở trong đó là chủ. Rồi cái gì anh chị em đã biết rồi, cái vấn đề của chúng ta đó là như thế này. Vấn đề là chúng ta hay đồng hóa mình với cái thân xác này. Và thân xác này chết dở, thân xác này nó đang chết. Mà cứ coi nó, tôn nó lên như là trời vậy đó. Cung phụng nó nhưng mà không có chịu khó để ý chăm sóc cho cái hồn của mình. Cái nhà của mình không chăm sóc. Chăm sóc cho cái cơ thể này. Cho nó sướng. Làm sao cho nó sung sướng thôi. Cho nó sảng khoái, thoải mái. Làm sao tìm khoái lạc đó. Nhưng mà mình nghĩ như thế là chúng ta yêu thương bản thân mình. Nhưng mà đó là hại bản thân mình, là mình thù ghét cái cơ thể của mình. Những cái khoái cảm, khoái lạc đó. Anh chị em để ý, anh chị em thấy tất cả những cái thứ mà ngon miệng đều là độc. Có không? Có không? Ai thích ăn hột vịt lộn? Ăn hột vịt lộn, vịt lộn có độc không? Vịt lộn ăn với cái gì? Rau gì? Rau răm có độc không? Thử đi, anh chị em thử ăn rau răm mà thôi đi, nấu canh rau răm mà thôi đi. Tôi có nói lần trước, có mấy năm trước có kể lại là cái người nào mà bị gọi là là dương tính quá cao, mấy ông dương tính quá mạnh á, thì các bà đó, những người cho ăn rau răm về nhà nấu, là suốt các tuần lễ cứ nấu canh rau răm cho ông ăn thôi, là nó hạ xuống, hạ hỏa xuống. Có người nghe như vậy về nhà làm thật, về ông nóng lên, ông nóng cọc lên, độc lắm anh chị em. Bởi vì á, dĩ độc trị độc, ở bên lộn nó độc, rau răm nó độc, trừ nhau toàn là cái thứ ngon không à. Thí dụ như ghẹ hay là sứa hay là mấy cái đồ biển đó, nó có độc không? Độc chứ, độc. Những cái thứ độc á toàn là ngon. Mình nghĩ đó là ngon miệng mình, là mình thương thân của mình. Nhưng mà kính thưa anh chị em, coi lại đi. Độc. Mình nuôi cơ thể mình với những chất độc đó, có phải là thương? Đến cái lúc nào đó tự nhiên thấy cơ thể mình nó đau, nó nhức, đi ra nhà hàng có nhiều người rất là thích. Mà đây chúng tôi không phải là nói là anh chị em giáo dân, nhưng mà ngay cả nhiều tu sĩ giáo sĩ hỏi bất cứ nhà hàng nào cũng biết hết. Mà ra ngoài đó thì chắc chắn người ta nấu ăn có bột ngọt. Bột ngọt là chất gì? Độc. Không phải là tôi bài bác các nhà hàng, nhưng mà anh chị em thử ăn đi. Tôi thấy có một cha, ngài vừa ra ngài ăn cái món gì đó không biết, người ngài nó rần rần nó nổi lên ngứa. Ngài biết là ngài dị ứng bột ngọt. Mình nuôi thân của mình, nuôi sắc của mình với những chất độc. Đặt lại vấn đề, cái thứ anh chị em, đặt lại vấn đề làm sao mình ở được trong mình. Nếu chính mình phóng uế cơ thể của mình phóng uế linh hồn của mình. Cái gì ở bên trong mình đó, thì cái đó là chủ. Bây giờ thí dụ như, tôi nói ví dụ cụ thể nha. Chúng ta đã nói về cơ thể rồi. Cơ thể chúng ta dùng những thức ăn dơ bẩn. Chúng ta đã biết rồi, bệnh tùng khẩu, nhập mà họa tùng khẩu, xuất. Okay. Bệnh đó là do mình ăn vào, mình nuốt vào. Mà họa là do lời mình nói ra. Mình nói ra mình gây họa cho chính bản thân mình. Đúng lý ra đó là thiện tùng khẩu mà phúc tùng khẩu xuất. Thiện nó cũng vào trong miệng mình đó. Mà phúc cũng là do miệng mình phát biểu, phát ngôn. Đúng lý ra phải nói như vậy mới là được. Cái anh chị em lấy ví dụ đi. Cái trí khôn của anh chị em á, Chúa nói rất là rõ và rất là thâm sâu. Đây là gọi là thánh thư tin mừng. Nhờ thánh thư này mà chúng ta mới hiểu được Chúa Giêsu nói gì trong tin mừng, trong các tin mừng. Tất cả những cái tội đó, anh chị em biết, những cái tội đó luôn luôn, chúng ta đã học cái điều này rồi. Tội luôn luôn là do tình, mà tình yêu một cách ngang trái, bất xứng, không có xứng đáng nha. Tội là tình yêu một cách bất xứng, không chính đáng. Bất cứ cái tội nào cũng là do mình yêu mình một cách không chính đáng. Thí dụ Chúa nói, một người đàn ông nhìn một người đàn bà mà có tư tưởng tà vậy, ước muốn tà vậy thì phạm tội gì? Tử hình. Ngoại tình đó. Chúa nói cái gì? Bắt đầu từ cái ý tưởng và ý muốn, chớ tham của người, chớ muốn vợ chồng người nhớ. Hai cái tội là trong ý muốn đó. Mà cái ý muốn đó nó đầu độc mình. Mà muốn một cách ngang trái nó đầu độc. Mình muốn có thật là nhiều tiền, mình muốn có thật là nhiều quyền, mình muốn có một cái chức vị gì đó. Người ta đang ngồi trên cái ngai đó, cái chỗ đó đó, mình muốn làm sao bằng mọi giá phải chặt gãy đi cái chân á, dưới cái bệ, dưới cái ghế đó, để mình trèo lên. Mình muốn như vậy đó. Trong cái ý muốn á, nó làm cho mình cái gì? Nó làm cho mình là nhức cái đầu rồi đó. Có như hôm qua chúng tôi nói trên đài phát thanh, có những người bởi vì có quá nhiều cao vọng đó. Thứ nhất là có dục vọng, mà dục vọng có cái đối tượng, tức là cái dục vọng nó có một cái gì đó mình muốn đạt tới, thì nó thành tham vọng. Ví dụ như tiền bạc hay là chức vị, chức quyền, nó thành tham vọng. Nhưng mà chưa được, mình đặt một cái cao vọng, tức là đối với tôi ra đời này để tôi làm vua, tôi phải là người lãnh đạo, tôi phải bề trên, tôi là cái gì đó, thì cao vọng là tôi phải đạt cái gì đó, cho đến khi nào mình đạt được thì mình mới hạnh phúc, mình mới bình an. Nhưng mà khi không đạt được đó, chưa được nửa đời người, đời con đang sung túc như thế này, như là người thợ đang quay cưỡi đó, thợ dệt đó, đang may đó, thì Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ, thì mình thất vọng ê chề bởi vì quá nhiều cao vọng cho chính bản thân mình, thì thất vọng thấy không muốn sống nữa. Tất cả những cái gì nó dơ bẩn trong linh hồn, trong trí khôn anh chị em ấy, là do cái dục vọng, nó thành tham vọng, nó thành cao vọng. Anh chị em xét lại đi, có phải không? Đây là đàm đạo với nhau, chúng tôi không có giảng, không có dạy cho ai. Anh chị em tự xét lòng mình, tự xét cuộc đời của mình coi, nó có phải như vậy hay không? Anh chị em tự thách thức bản thân mình đi. Tất cả những cái khổ nó đến là như vậy đó. Cái khổ trong trí, trong tâm, trong hồn của mình, nó dơ bẩn. Chú nói một người đàn ông nhìn người đàn bà như vậy mà có tư tưởng tà vậy là dơ bẩn rồi. Dơ bẩn rồi, là tội rồi. Mà cái gì dơ bẩn á, đối với người Do Thái, dơ bẩn á thì người ta tẩy rửa, tẩy uế. Trong Thánh Kinh Cựu Ước là như vậy. Cái việc đầu tiên Thiên Chúa đến thế gian này, bắt đầu Chúa rao giảng tin mừng, Chúa nói gì? Hãy hối cải và tin vào tin mừng. Phải không? Nước trời đã đến gần rồi, hãy hối cải và tin vào tin mừng rồi. Sau đó Chúa làm gì? Chúa truyền cho các tông đồ đi thanh tẩy. Thanh tẩy để làm gì? Mình rửa cho sạch để làm gì? Để mà ở được, Chúa dọn cái hồn của mình, cái thân của mình. cái con người của mình, sự sống mình để Chúa ở trong mình. Bây giờ anh chị em để cái cơn giận hay là cơn tức, cái cơn hận đó, cái cơn uất ức đó nó nằm trong lòng của mình. Mình cứ nuôi nấng nó là chủ mình. Cái gì bên trong nó là chủ mình. Xét lại có phải không? Bây giờ trong lòng anh chị em thâm sâu á, trong thâm tâm anh chị em á, có cái gì trong đó? Cái dục vọng nào trong đó? Anh chị em xét lại đi, cái đó là chủ mình đó, chứ không phải là Chúa đâu, không phải là mình đâu. Ví dụ như tôi phải có tiền, bây giờ tôi cần có việc làm, tôi phải có tiền. Thì á, chuyện gì xảy ra? Thì cái đồng tiền và cái tham vọng có tiền đó, cái tham vọng có tiền á, nó sẽ là chủ cuộc đời của mình. Và mình sẽ hy sinh tất cả mọi sự ngày thường, không cần đọc kinh. Nếu mà đi lễ được một tuần ngày thường đó là đạo đức lắm rồi. Mà bây giờ cố gắng miễn cưỡng đi lễ Chủ nhật á, là đạo đức lắm rồi. Phải nói rằng là yêu mến Chúa lắm rồi. Bởi vì cái đồng tiền của mình là cái đối tượng mình thờ phượng, mình ước muốn, thì nó là chủ mình đó. Bởi vì cái dục vọng đó, lòng tham tiền chứ không phải đồng tiền đâu. Lòng tham tiền là cội rễ, là đầu mối mọi sự độc ác, mọi sự dữ. Thánh Phaolô nói với Timôthêô là như vậy đó. Anh chị em thấy, cái gì ở bên trong mình, cái đó là chủ mình. Cái gì đang ở trong, bên trong anh chị em, cái gì là chủ mình? Cái ước vọng nào, hay là cái nguyện vọng nào, hay là cái dục vọng nào? Đúng lý ra đó, Chúa muốn cái gì? Chúa muốn hồn tôi, thân tôi, xác tôi, tâm tôi, trí tôi phải Chúa, phải có Chúa ở trong. Chúa là chủ. Và khi mà anh chị em nghiệm cảm được, một lần nữa nha, không phải cảm nghiệm, mà nghiệm cảm. Cảm là từ bên ngoài cảm vào rồi mới nghiệm thấy sau. Nhưng mà có những khi chúng ta không cảm thấy gì hết đó. Còn nghiệm đó là chúng ta thấy từ bên trong, trong hồn của mình, Chúa ngự xuống vào trong linh hồn. Và đây là cái niềm hạnh phúc không có một lời lẽ nào diễn tả, thấu đạt hay là thấu đáo được đâu. Khi mà Chúa đến, Chúa ở không phải là chỉ trong hồn, mà Chúa ở trong tôi, Chúa ở bên trong tôi, cái bản gọi là cái chủ thể của mình đó. Tôi biết rõ Chúa ở trong tôi, rồi tôi ở trong hồn tôi, bởi vì tôi á, cái tôi của anh chị em đang ngồi nghe này nè, đang ở trong cái trí đó. Cái tôi anh chị em đang có trong cái trí khôn đó, điều khiển cái lỗ tai, màng nhĩ nghe được, rồi cái màng nhĩ á, nó giải nghĩa cho anh chị em hiểu được cái lời này đó. Cái tôi đó là chủ của cái trí khôn, rồi trí khôn đó là chủ cảm xúc, cảm nghĩ, cảm tưởng. Rồi cái cảm xúc, cảm nghĩ, cảm tưởng đó là chủ của cái cơ thể này. Khi mà anh chị em ý thức được á, mình siêu nhiên, mình không có phải là xác, là nhục thể này, mình là hồn có xác, mà hơn nữa mình là thần khí nữa. Mà thần khí đó phải bắt nguồn chạm vào trong sự sống của mình, nguồn sống của mình là Chúa đó. Thì anh chị em ở trong Chúa rất là cụ thể, rất là thực tế. Cái nữa anh chị em, hạnh phúc không thể tưởng tượng được, không có gì diễn tả được. Nhất là mỗi lần anh chị em dự thánh lễ, nếu mà anh chị em nghiệm cảm được á, khi mà đọc kinh lạy Cha và rước Chúa vào lòng, Đức Chúa Trời đến và ở trong tôi sống không phải là tôi sống, mà Chúa Kitô sống trong tôi. Cái gì có thể làm cho chúng ta phải sợ, phải lo, phải phiền? Cái gì có thể tách ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa? Chúng ta sẽ đọc đoạn đó sau này. Kế tiếp á, đoạn kế tiếp là như vậy đó. Hạnh phúc vô cùng. Anh chị em biết, anh chị em sống chung với nhau, vợ chồng chung với nhau để là gì? Để ở với nhau. Ở với nhau mà. Mình á, người cha ở trong đứa con trai, bởi vì ấy, nhìn lại cái khuôn mặt nó đó, nó khuôn mặt nó giống như bố đó, giống như cha đó. Có nghĩa là cha ở trong con thì cha trên con, cha là chủ của con chứ. Mẹ ở trong đứa con gái thấy khuôn mặt nó giống mẹ đó. Mẹ ở trong con đó. Mẹ là chủ của con đó. Nhưng mà là mẹ. Bây giờ để Chúa ở trong mình, Chúa ở trong tôi. Khác biệt hoàn toàn cái thứ anh chị em. Tất cả mọi sự thay đổi hết. Lúc đó đó anh chị em sẽ không còn đồng hóa mình với cái thân xác này nữa. Mặc dù thân xác cần thiết có đó, nhưng mà chúng ta biết chúng ta siêu nhiên, chúng ta là hồn có xác, và thần khí ở trong linh hồn này, thần khí đó làm chủ cái tôi này. Lúc đó đó gọi là yêu thương bản thân mình một cách chánh đáng. Có nghĩa là để cho Đức Chúa Trời yêu thương mình. Chỉ có Ngài là đấng tạo dựng nên tôi, giống như cái người chủ hay là cái người sản xuất ra chiếc xe. thì người đó mới biết sửa xe như thế nào. Cái người tạo dựng nên linh hồn này, tạo dựng nên cái tôi này, thì người đó đó, đứng đó đó mới biết cách sửa chữa. Anh chị em á, đi tìm cách sửa chữa cái thân của mình, cái hồn của mình với nhiều phương pháp lắm, chúng tôi thấy rõ mà. Ngay cả mê tín dị đoan chúng tôi gặp quá nhiều đi, những người công giáo đạo dòng đạo gốc cứ mê tín dị đoan, tìm thầy này thầy kia thầy nọ, nhưng mà không trở về với nguồn sống là Thiên Chúa mà Ngài sửa chữa một cách nhân không, không tốn công, không tốn gì hết cả, không tốn kém, không tốn thời giờ, Ngài chỉ phán một lời thôi, xong. Chỉ cần anh chị em đến, anh chị em trao, anh chị em dâng lên Thiên Chúa để làm gì đây? Anh chúng ta đọc lại nhé. Người, những ai người đã biết đến từ trước thì người cũng đã tiền định cho họ được đồng hình đồng dạng, nên đồng hình đồng dạng làm sao? Đồng hình đồng dạng làm sao? Cái tôi của anh chị em á trở nên một với cái tôi của Chúa Giêsu Kitô, có nghĩa là Ngài ngự trong anh chị em, sự sống của Ngài trong tôi. Đồng hình đồng dạng với Ngài là cái bước đầu tiên, là thần khí đổ xuống, thần khí khôn ngoan đổ xuống và đức khôn ngoan Thiên Chúa ban làm cho con người trước tiên là trở nên thanh khiết. Thanh khiết nhớ không? Học thuộc lòng. Đoạn 3 câu 17, 18 thư Gia-cô-bê. Tại sao mà đức khôn ngoan đến mà mình được thanh khiết? Không thanh khiết làm sao ở được? Đức khôn ngoan đến, Đức Chúa Thánh Thần đến ở trong tôi thì thần khí thánh đó làm cho tôi nên thanh khiết. Cái thứ hai là gì? Thứ hai đó, thanh khiết xong đó thì con người đó hiếu hòa. Anh chị em thấy nước đó, sạch đó, thanh khiết đó, hòa nhập với tất cả vạn vật vũ trụ. Đâu mà không có nước thì ở đó không có sự sống. Đâu có nước đó có sự sống. Thanh khiết, hiếu hòa. Đừng có chống lại nước. Chống lại nước thì mình tự chết, mình tự giết, mình chết. Hiếu hòa xong á thì thanh khiết rồi hiếu hòa, đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên thanh khiết, làm cho con người trở nên hiếu hòa, đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên bao dung, nhớ không? Đoạn 3 câu 17, 18 thư Gia-cô-bê. Đây là thánh thư tin mừng. Chúng ta đọc ở đây chúng ta thấy bao dung, lành dữ, tốt xấu, thiện ác, mình có thể mình yêu thương hết. Bởi vì mình đã có cái lòng và cái tánh trời rồi. Cái lòng mình đó giống như lòng trời, bởi vì Chúa ở trong tôi mà, không phải tôi sống nữa. Rồi cái người được đức khôn ngoan Chúa ban thì làm cho con người đó trở nên mềm, dẻo, nhún nhượng. Mềm mà mạnh, nhẹ mà nhanh, chậm mà chắc. Đó là quy luật của những người tập thần khí công với chúng tôi á. Mềm mà mạnh, mềm mại nhưng mà mạnh mẽ, nhún nhường. Có cái gì mạnh bằng nước, mà có gì mềm bằng nước. Mà đây không phải là nước, là thần khí thánh của Thiên Chúa. Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên cái gì? Đầy từ bi thương xót. Nước đổ hết, bất cứ cái gì mà không có sự sống, nước đụng đến là cho sự sống, thương xót mà. Thần khí cũng vậy nữa. Thần khí ban cho nước có sự sống. Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người sinh hoa thơm trái tốt. Nước đến, thần khí đến thì sẽ sinh hoa thơm trái tốt thôi. Đâu không có nước không có sự sống, đâu không có thần khí thì hồn anh chị em không có sự sống. Đức khôn ngoan Chúa ban, đây là trở nên đồng hình đồng dạng để cho Chúa làm chủ cái tôi của mình, Chúa làm chủ cái hồn của mình, Chúa làm chủ cái trí khôn của mình, Chúa làm chủ thân xác của mình, Chúa làm chủ tất cả mọi cảm xúc, cảm nghĩ, cảm tưởng của mình. Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho người ta không hề giả hình. Chúa ghét nhất là cái tội giả hình. Ngoài như vậy mà trong không phải như thế. Biết nó như vậy đó mà láo, không có thật. Khi mà có đức khôn ngoan thì trong ngoài, ngoài trong như, như nhau, hữu ư trung, xuất hình ư ngoại. Thế thôi. Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người không thiên vị, không thiên vị, không biết thế nào là thiên vị. Người cao kẻ hèn, người sang kẻ hèn, vua chúa hay là lê dân, còn như nhau, không thiên vị. Đây, kính thưa anh chị em, đồng hình đồng dạng với con Thiên Chúa để làm gì? Để anh chị em được sự sống trường sinh bất tử là có Chúa trong mình, có Chúa trong mình. Anh chị em có muốn điều đó không? Đây nè, Cái vấn đề đó có nhiều người không hiểu cái phép lạ xảy ra như thế nào, ơn chữa lành xảy ra như thế nào. Rất là đơn sơ. Đức Chúa Thánh Thần luôn luôn sẵn chờ. Đức Chúa Thánh Thần luôn luôn sẵn chờ. Ngài chỉ chờ một tí xíu thôi, một chút thôi. Anh chị em chỉ chịu khó chỗ này. Cái hồn anh chị em hay là cái tôi anh chị em quyết định một cái. Là con quyết định con mở lòng ra và con tin cậy, con tin nhận Chúa. Tức là con dục lòng, con mở lòng ra để cho Chúa yêu thương con. Thì cái đức tin á, cái lòng tin cậy của anh chị em đó, mà đụng vào Đức Chúa Thánh Thần, đụng vào lòng Chúa thương xót á, nó sạc lửa giống như thế này. Điện á, mà nó đụng vào đèn á, thì sáng chói ra. Lửa mà nó liếm vào lá, lá khô thì nó bừng cháy lên. Diêm á, mà đụng vào dầu á, sẹt ra lửa. Như vậy đó. Nó một cái sự biến chuyển như là hóa chất vậy đó. Khi mà một con người đó sẵn sàng mở rộng lòng ra để cho Chúa, cái đức tin mình nâng lên lòng lên cho Chúa và thần khí Chúa đụng vào một tâm hồn có lòng tin cậy là yêu mến đó, tin cậy là yêu mến Chúa đó, tin nhận Chúa đó, thì té lửa ra, kính thưa anh chị em, phép lạ xảy ra. Không có người bệnh nào mà Chúa không có khử trừ được. Bởi vì Đức Công An đến thì thanh khiết, Chúa làm cho thanh khiết. Không phải là lời cầu anh chị em đâu, anh chị em lải nhải, không ít lợi gì cả. Mà lòng mình không để đến Chúa, không để ý đến Chúa, ít lợi gì. Mình nói một lời thôi, Chúa nói con cầu thì đừng lải nhải như người ngoại. Một lời thôi, Chúa đã biết rồi. Một lời đó với trót cả con tim của mình. Mà lời cầu đó là phát xuất từ lòng tin, lòng cậy và yêu mến Chúa. Mà đụng vào Chúa Thánh Thần một cái, kính thưa anh chị em, không có cái bệnh nào mà Chúa không chữa. Chúa đụng vào, anh chị em được thanh sạch. Và Chúa đến, Chúa ở luôn. Quỷ nào mà nhập được, bùa ngải nào mà đến được. Quá sức là đơn sơ, quá sức là dễ hiểu. Nhưng mà rất tiếc, nhiều người không chịu nhận, không chịu tin, không chịu lãnh lấy. Anh chị em có muốn không? Có muốn được không?
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.